This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bà Bảo, Như Tuyền, Thanh Hùng xin gửi lời chào đến quý thính giả làn sóng của Đài 1600 và chúng tôi chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài. Và bây giờ là 2 giờ 02 phút giờ của Dallas. Chúng tôi mời quý thính giả đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn trên làn sóng của Đài. Và như thường lệ, quý thính giả cũng đã biết trong chương trình này thì nhằm giúp đỡ quý đồng hương của mình với những cái vấn đề trong cuộc sống. Thì nếu mà chúng ta có những câu chuyện trong cái khu phố của mình mà muốn chia sẻ cho quý đồng hương của mình có thể biết thì có thể gọi vào tham gia chương trình, hoặc là trong cuộc sống mà có những cái vấn đề gì trong gia đình, cũng như là có đi đường mà có gặp những cái tích kịch xe cộ, rồi gặp cái vấn đề gì trong công việc làm mà cần có một chút tư vấn về cố vấn về pháp luật đó, mà trong cái sự hiểu biết của tiến sĩ Trương Minh Ẩn thì chú sẽ giúp cho quý đồng hương của mình trả lời những câu hỏi này. Và số điện thoại rất quen thuộc là 8178994110. Và xin được nhắc điều lệ của chương trình là mong quý thính giả, quý đồng hương đừng nhắc đến tên bất cứ một cá nhân hay là một cơ sở thương mại nào. Và từ phòng ghi âm, bà Bảo, Như Tuyền, Thanh Hùng xin được gửi lời chào đến chú Trương Minh Ẩn ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của Đài 1600 AM và hân hạnh làm việc với Thanh Hùng, Như Tuyền cũng như là bà Bảo.
Dạ, Thanh Hùng xin kính chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn ạ.
Dạ, chào anh. Dạ.
Vâng, và thưa quý vị, như quý vị cũng biết là chú Trương Minh Ẩn hiện là thị trưởng của thành phố Houghton City, cùng với nhiều năm làm trong ngành thám tử cũng như là biện lý của tòa án và cảnh sát, thì những cái vấn đề lo lắng về an ninh xung quanh cuộc sống của quý vị từ trong nhà ra đến ngoài ngõ, ví dụ như là trên đường quý vị gặp một cái tích kịch rồi quý vị phải không biết giải quyết như thế nào, hoặc là có những cái vấn đề gì đó mà quý vị không biết hỏi ai cho vấn đề an ninh của mình xảy ra với chiếc xe của mình hay là hàng xóm của mình, nhà của mình, vân vân. Tương tự như vậy thì quý vị cứ mạnh dạn gọi vào cho chương trình, chúng tôi sẽ đón điện thoại, chú Trương Minh Ẩn sẽ chia sẻ cùng quý vị nha. Hôm trước thì Như Tuyền có nghe một vị thính giả nói rằng là đối với những người mà họ ở Mỹ nhiều năm rồi đó thì cái gì họ cũng biết hết, đâu cần hỏi. Nhưng thực ra quý vị biết điều này nhưng người khác không biết điều kia. Cho nên là chương trình sẽ mở ra để mà cho tất cả những vị nào mà không có cơ hội hoặc là không biết hỏi ai đó thì gọi và hỏi. Còn nếu như mà quý thính giả nào mà đã biết rồi thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn. Quý vị cũng có thể gọi vào để chia sẻ như vậy, phải không chứ?
Dạ đúng, ngay cả chú làm 32 năm cảnh sát rồi, chú sống đất Mỹ là 40 năm. Nhưng mà có những cái chuyện mà tới bây giờ chú mới biết, có những người có những cái trở ngại mà trong đời làm cảnh sát chú chưa thấy. Thành ra đối với chúng ta ở đây mà ai nói chú biết hết rồi, câu đó có vẻ hơi đi ngoài cái sự của chú. Đối với chú thì học hỏi không bao giờ hết hết.
Yeah.
Và những chuyện xảy ra ngày hôm nay, ngày mai cùng một câu chuyện nó chưa hẳn là xảy ra giống nhau ở như thế nào.
Yeah.
Do đó cái sự học hỏi mà nếu quý vị nào đã biết rồi thì thôi, còn quý vị không biết thì để những người nào biết á, không hiểu á, người ta hỏi thì để trả lời, thì cái nào cũng hay hết, không
yeah.
gì hết á.
Yeah.
Vì có ở không nghe, quý vị không ở không thì thôi dặn đại khác, còn quý vị nào cần hỏi thì hỏi.
Không, thực ra.
Dạ vâng, dạ vâng, tiến sĩ nói rất đúng ạ. Nhiều khi mình nghe rồi mình sợ quên á, mình nghe lại nó để cho mình nhớ.
Với lại là người ta nói chúng ta có thể biết nhiều nhưng không bao giờ biết hết. Thành ra là như tôi nghĩ rằng là chương trình đã giúp rất là nhiều những vị thính giả gặp những câu hỏi hóc búa không biết hỏi ai hết. Bây giờ thì xin phép chú Ẩn cho chương trình được đón điện thoại chứ nha.
Dạ, tại vì hôm nay á, chú không ngờ cái tuần này mà sau khi chú trả lời, hồi ngày qua chú trả lời 32 cú điện thoại đó.
Trời ơi, bận rộn quá chú.
Có nhiều vấn đề ngoài chú chưa bao giờ, chú nghĩa là cũng thấy là chú cũng không hiểu nữa, hiểu không? Ok, go ahead.
Alo, à, dạ vâng, chương trình xin mời vị thính giả đầu tiên ạ.
À, có phải mình không ạ?
Dạ đúng rồi cô. Dạ xin mời.
À, chào ba bạn trên đài với chào anh Ẩn. À, dạ, em tên là Hiệp, em ở Plano đó. À, dạ. Em muốn hỏi thăm anh Ẩn là thí dụ như nhà hàng xóm kế bên mà nó đi làm về chiều nó cứ đậu xe trước cửa nhà mình thì mình có thể nhắc nhở được không ạ?
Ok, à, cái chuyện này nhiều người hỏi hoài. Nhắc lại quý vị lần nữa nha. Cái đường mà trước cửa nhà mình á, thật sự ra ai đậu chiếc xe nếu mình để ý thì mình cũng thấy bực bội. Nhưng mà mình thường thường ở trong nhà, nhà có màn kéo lại, mình ở trong nhà, sống trong nhà là rất vui vẻ, ai đậu kệ họ. Nhưng mà luật lệ á, nếu cái bảng ngay trước nhà mình hoặc là cái mé bên nhà mình hay mé bên nhà bên kia không có bảng để là cấm đậu đó, thì họ được quyền đậu, không phải là cái vùng đó là thuộc về mình, ai muốn đậu thì người ta đậu. Còn nếu mà thí dụ như quý vị ở gần một con đường mà nó nhỏ mà đậu xe hai bên một lần chạy chỉ được có xe giữa, thì quý vị yêu cầu quý vị lên những cái buổi họp của thành phố và yêu cầu là chỉ cấm đậu một bên hoặc là bên kia được đậu, bên đây không được đậu, để chi đừng cản trở lưu thông. Còn nếu quý vị mà lên thành phố mà nói rồi á, thì tôi thường thường quý vị ra những buổi họp mà có nghị viên thành phố đó thì đa số những chuyện sẽ được giải quyết. Còn nếu quý vị giải quyết mà họ nhất định không làm á, quý vị có channel 4, channel 5, 8, 11, có những cái chương trình họ rất là thích để họ lợi, họ nói. Và khi mà đài truyền hình mà nó dính dáng vô á, là mọi chuyện nó sẽ qua. Rồi bây giờ, trở lại câu hỏi đó nữa. Mình không, mình thí dụ mình chỉ nói câu á, thí dụ biết hàng xóm thân á, nói ở trước tỉnh đoạn tôi cũng có xe đậu, thật ra nếu anh có thể đậu mé bên anh. Còn nếu nhà nào á mà đậu quá nhiều xe mà trong khi có một căn nhà thôi đậu gần 8 chiếc xe, chuyện đó chú thấy thường lắm. Giờ thì mình có quyền lên thành phố yêu cầu là coi lại trong cái nhà này có phải như thế nào, nhưng mà vô trong nhà người ta thì không được. Nhưng mà họ đậu xe khắp nơi làm cản trở thì cái code enforcement đó họ có thể xuống. Bây giờ chỉ cho cô một cái cách á, là cô muốn ta đừng đậu ở nhà mình á, thì thay vì á chiếc xe đậu trong cái gara mình thấy mình đem lậu cái đó đi thì đâu ai đậu được nữa. Người ta cũng không quyền nói cô dời đi, hiểu không? Và nhớ kỹ rằng không đậu che cái hộp thơ nếu cái hộp thơ nằm ngoài đường, không gần cái cây cứu quả và không có gần cái bảng stop sign của ngay ngã tư được. Ok nha.
Dạ, dạ rồi, em cảm ơn anh Ẩn.
Tôi mua 2-3 chiếc xe cũ lậu trước đi.
Dạ thật ra thì cái nhà kế bên hồi xưa nó ở ít người lắm anh, rồi sau này chắc bạn của mấy đứa con á nó share với nhau á, thành ra 4-5 đứa nó chiều chắc nó đi làm về á thì 2 chiếc đậu sau rồi 2 chiếc đậu trước
đó. Nhưng mà nhà Việt Nam hay gì cô chị?
Dạ Mỹ ạ.
Mỹ qua nói nó ok, tao thỉnh thoảng tao cần cái chỗ đậu đó, mày có thể đậu kia, nếu nó không đồng ý cô xách 2 chiếc xe của chồng cô với vợ của con cô đậu ngay trước thì nó đâu có đậu, mà đậu rồi nó đâu có đậu. Ok.
Thì dạ rồi, em cảm ơn anh. Dạ rồi.
Chào vâng, cảm ơn chị đã gọi điện vào trong tham gia chương trình. À, tiếp theo thì Thanh Hùng và Bảo Bảo và Như Tuyền xin mời vị thính giả tiếp theo ạ.
Rất tiếc là vị thính giả vừa rời khỏi chương trình rồi. Quý vị gọi trở lại nha. Chúng tôi sẽ đón điện thoại ngay. Xin nhắc số điện thoại.
Dạ vâng, số điện thoại là 817-899-4110. 817-899-4110.
Và đường dây điện thoại đang mở để mà đón quý vị nha. Quý vị gọi vào, hồi nãy có vài vị đó là kiên nhẫn gọi lắm.
Dạ vâng, và ngay sau đây chúng tôi xin mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Alo.
Dạ vị thính giả này trước khi lên tiếng có thể nào vui lòng giúp tắt dùm cái radio hoặc là mình đi xa để tránh tiếng vang vọng lại không ạ?
À, có phải tôi không vậy cô?
Dạ đúng rồi, chào chú ơi, cho biết tên nha.
À, dạ tôi tên Hùng.
Dạ vâng, à, xin mời anh Hùng ạ.
Dạ, dạ anh Hùng này mời anh Hùng kia nói đi.
Dạ.
Dạ. Cháu có ý kiến là nếu mà hàng xóm mà họ đậu xe mà họ không có bích cái driveway của mình thì để cho họ đậu đi, chứ còn mà mình cứ chấn qua chấn lại lỡ hàng xóm nó ghét, tối nó quăng cho 1-2 cái trứng gà thì mình đâu có biết được người nào chú.
Dạ cái chuyện đó thì tôi đồng ý, nhưng mà anh nhớ kỹ là bao nhiêu người gọi điện thoại tôi nói tôi bực mình lắm. Cái trước nhà mình nó cứ đậu, thật sự ra nếu mà mình ngồi ngay cửa sổ nhìn ra thấy nó hơi chướng, nhưng mà nếu mình sắp trong nhà thì đa số nhà nào cũng có màn á, thật sự tôi ngồi trong nhà đây tôi không thấy ngoài đường lại gì ngoài mấy camera nó dõi thôi, do nó nhiều lúc nó đậu kệ nó, nhưng mà có những người
có...
người ta khó chịu vấn đề đó lắm.
Con không có mở cửa ra coi chú ơi, họ đậu mà là miễn hàng xóm mà đàng hoàng thì mình để cho họ đậu, chứ còn hàng xóm mà hơi khó chịu thì mình mới kêu cảnh sát. Bây giờ con có
dạ,
cái
thì
câu,
bây giờ dạ
dạ
về cái ý anh nói nó rất là đúng, nhưng mà có những người giống như tôi nói vậy đó, họ rất khó chịu, nghĩ rằng nghĩa là cái mặt tiền trước cái lề đường đó là thuộc về nhà họ, thì tại sao có người đậu, thật sự ra cái lề đường đó thuộc về chính phủ chứ không phải nhà mình.
Dạ. À, còn giờ con có cái câu hỏi như vậy mà con không biết, nếu mà con có hỏi sai thì chú
không có con... câu hỏi nào, đối với tôi không có câu hỏi nào sai cả.
Là
nếu
giờ
anh
như
không
vậy
hỏi anh sai đó.
Con có cái câu thắc mắc như vậy, con năm nay con mới có 39 tuổi, chưa được 40, con sanh ở nước Mỹ. Vậy thì bây giờ con hỏi chú, nếu mà con đi làm chung với sở Mỹ, người Mỹ họ hỏi con thì con nói con là người Mỹ gốc Việt. Vậy thì con hỏi chú, khi mà con gặp mấy ông, mấy bà ở trong nhà thờ, họ biểu con bây giờ tổ quốc lâm nguy, con phải làm gì để cứu nguy tổ quốc? Vậy giờ con hỏi chú, con là người sanh ở nước Mỹ, mà bây giờ con là người Mỹ hay là con người Việt Nam mà biểu con phải đi về Việt Nam để cứu tổ quốc là cứu làm sao hả chú?
Ok, hiện tại á, tổ quốc Việt Nam á, tôi cũng thấy lâm nguy, mà tổ quốc Việt Nam đương tham nhũng rất là nhiều, chứ lâm nguy tôi cũng thấy. Cái chuyện Trung Hoa nó đánh á, là cái chuyện đó do cái chính phủ Việt Nam mình có nửa phe nó bán nước, ở đây tôi không bàn tới chính trị. Nhưng mà đối với chúng ta đó, tại sao có những người con của thế hệ một là thuyền trưởng của một chiến hạm đã về tới Đà Nẵng, anh thấy không?
Dạ.
Nó cũng trải thảm đỏ nó rước như thường. Tại sao cái người đó nếu mà nói là tổ quốc lâm nguy á, mà Việt Cộng nói lâm nguy á, thì đem về á, đi chiến hạm của Hải quân Việt Nam ở bây giờ đi để đánh Trung Cộng đi. Không phải vậy, mình ở đất nước nào, thật sự nếu anh sanh, cháu sanh ở tại Hoa Kỳ này á, cháu, mặc dù cháu là 100% là người Mỹ, cháu có quyền ứng cử tổng thống, mà những người như chú không thể. Nhưng chúng ta, lỗ mũi tẹt da vàng á, thì lúc nào chúng ta cũng là người Vietnamese American. Tại vì á, nếu mà phân tích một con người á, thuộc về chủng tộc nào và như thế nào á, thì thật sự ra mình phải phân tích từ cái gốc cha mẹ ông bà mình từ đâu tới. Thì bây giờ đối với tổ quốc lâm nguy á, là tổ quốc lâm nguy tại Hoa Kỳ này, chứ không phải tổ quốc lâm nguy tại Việt Nam. Anh hiểu không? Ví dụ như á, anh là người mà sống từ Việt Nam với dưới sau 75 dưới chế độ cộng sản, mà anh qua đây á, mà nói là tổ quốc lâm nguy, anh nghĩ tới cái xứ hồi xưa anh đẻ ra là trong thời cộng sản, anh muốn về nước thì anh cứ tự động mua vé máy bay về đó phục vụ quân đội đó. Bên Mỹ này không có ai mà nói là anh không được làm hết. Nhưng mà nếu tại Hoa Kỳ này có chiến tranh, người ta nói tổ quốc lâm nguy, có những trận đánh như đệ nhị, đệ nhất thế chiến rồi đó, người ta yêu cầu anh đi lính, thì đối với tôi đó là bổn phận công dân của chúng ta tại đây. Ngay cả tôi mà thời gian mà Iraq vừa đánh xong, tôi là sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi đã bay ở Việt Nam, mà tôi lúc đó tôi gọi vô không quân Mỹ yêu cầu cho tôi đi, nó nói không. Tại vì hiện tại bây giờ không cần cái những cái thành phần như quý ông, chúng tôi có đủ quân số để làm, do đó họ từ chối mình. Đó là cách từ chối khéo, nhưng mà ít lắm tôi cũng có cái lòng yêu nước rằng đây là cái xứ mà tôi nhận làm quê hương thứ hai. Đó là cái câu trả lời của tôi nha.
Dạ, con cảm ơn chú nhiều. Vậy là con không còn thắc mắc nữa.
Rồi.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Quý thính giả có những câu hỏi, những thắc mắc, cũng như là muốn chia sẻ những câu chuyện, thì có thể gọi vào để tham gia chương trình. Một lần nữa, số điện thoại là 817-899-4110.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Như Tuyền và Bảo Bảo xin mời quý thính giả trên đường dây ạ.
Dạ, có phải Quảng Phương không ạ?
À, dạ, xin mời chị Quảng Xuân ạ.
Dạ, Quảng Xuân chào chị Như Tuyền, Bảo Bảo với anh Thanh Hùng, con chào chú Chu Minh Ẩn. Quảng Xuân chỉ hỏi là hôm từ trước có hỏi chú cái vụ camera để trong xe mà quay phía trước phía sau. Sau đó thì Quảng Xuân có gửi tin nhắn cho chú hai cái tin nhắn, nhưng mà chắc là chú rất là bận đó.
Dạ không, Quảng chú Xuân... ạ. Khoan á, chú đã gửi rồi ạ. Bây giờ để chú đọc lại, chú có cái bằng chứng đây.
Quảng Xuân không có nhận được cái tin nhắn nào của chú cũng không? Như là nghe.
Cho chú chờ cái, chú chỉ coi chú Ẩn, chú khỏe không? Cảm ơn chú. Ok, có phải là số điện thoại 904
Dạ không phải, 4, dạ không phải.
Vậy hả? Vậy là đây là có người khác gửi lộn rồi. Họ cũng dạ.
Cái số điện thoại của Quảng Xuân không phải số đó, nhưng không sao chú nói sao sao, tại vì Quảng Xuân nghe qua đài nhiều khi mình nghe rồi, tại tiếng Anh của mình quá giỏi đi, thành ra đánh dần mà viết trật lên trật xuống, thành ra Quảng Xuân muốn
không không
tin
không
hơn.
Chú bây giờ Quảng Xuân đánh lại cho chú một cái message đi để chú gửi lại, rồi chú gửi cái website mà có hình ảnh nào luôn á, ok nha, chú gửi cho bên kia rồi số 904 chú gửi rồi.
Dạ.
Okay nha. Cảm ơn bạn Xuân.
Số xin lỗi, số điện thoại chú hình như là không có thay đổi đúng không ạ?
Không không, 682-360-7250 đó là điện thoại của đồng bào gọi vào á. Yeah.
Rồi okay. Rồi, dạ. Quảng Xuân thấy số này đúng rồi đó. Dạ, rồi xin cảm ơn chú rất nhiều, cảm ơn anh chị Xuân Hương Viên.
Dạ, dạ. Chú cái máy chú để chữ Quảng Xuân nhé nha. Dạ, ok.
Dạ, dạ có, hồi, có ghi Xuân đó mà chắc chú không nhận được. Rồi Quảng Xuân xin chào, dạ.
Dạ vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều đã gọi và tham gia chương trình, và số điện thoại vẫn là 817-899-4110. Ngay sau đây chúng tôi mời vị thính giả tiếp theo. Hello.
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 Dạ vâng, chào anh ạ.
Xin chào mà cho anh Nặng cho tôi hỏi thăm cái này, tại vì tôi cũng không có biết tôi đúng hay là cảnh sát đúng. Cái đường nó chạy thì mỗi một bên nó hai len chạy lên xuống. Một, có một lần ở chuyến giữa là để vô đó để quẹo, thì bữa đó tôi chạy thì cảnh sát chạy cái xe mà pick-up chắc không có đèn cảnh sát hay gì vậy trên, coi như giống như xe bình thường vậy đó. Cái tự nhiên cái chạy quẹo, ổng quẹo trước đầu tôi, quẹo chặt ngang cái dòng lại bên kia, là tôi tưởng đâu người ta chạy ẩu, tôi bóp kèn cái bắt đầu ổng quay đèn, ổng chạy theo, ổng rượt tôi. Cái đó là đúng hay là tôi sai vậy anh?
Ok. Khi anh bóp kèn đó thì ổng quay ngược sau lưng lại anh, hay là ổng sau lưng anh yêu cầu anh ngừng?
Ổng rượt theo tôi, ổng kêu tôi
khoan, khi mà trước trước khi em bóp kèn thì xe cảnh sát nó nằm trước mặt anh hay sau lưng anh?
Nó nằm qua bên kia rồi, nó quẹo ngang trên đầu tôi, nó quẹo rồi nó chiêu thơn lại luôn á, nó từ bên kia nó chạy xuống, tôi ở trên này tôi chạy lên thì coi như ổng.
Tức là bây giờ tại vì cái diễn tả của anh không đủ để tôi biết, tôi muốn hỏi câu gì. Có phải nó quẹo cắt ngang mặt anh, nó vòng lại để đi đeo theo anh không?
Dạ, quẹo trước đầu tôi luôn.
Ok, cái chuyện
là coi như gần xe tôi á, tôi mới giật mình, tôi mới bóp kèn.
Dạ, đối với tôi á, cảnh sát muốn người ta, cảnh sát phải chạy sau lưng chứ không phải là cắt ngang đầu ai. Tại vì không phải là xe cảnh sát, anh được quyền anh làm đó, trừ khi họ có cái đèn emergency mà anh không nhường đó, họ ghi danh tích kịch. Bây giờ cái tích kịch ông ghi là cái gì?
Dạ.
Khoan, cái tích kịch ông ghi là cái gì?
Ông không có phạt anh, chỉ ông chỉ quay tôi thôi. Tôi mới tớp vô tôi hỏi ông, mà hỏi ông, tôi tưởng đâu là cái người xấu chạy xe ẩu chặt ngang cái đầu tôi mà quẹo cái kiểu đó, rồi tôi thắng kịp tôi đụng rồi sao. Rồi cái ông không có nói gì chứ, ông kêu tôi đưa bằng lái cho ông coi. Rồi tôi mới nói là tại vì ông xe ông không có quay đèn, nhưng mà tôi không có biết ông là cảnh sát. Ông nói ông đi làm nhiệm vụ, ông nhận nhiệm vụ ông phải quay đèn tôi mới biết, còn cái này ông chạy xe bình thường mà.
Đúng.
Rồi gì đó. Dạ.
Nhưng mà khoan á, ông ngừng xuống ông nói anh tội gì?
Ông hỏi tại sao bóp kèn.
Ok, cái vấn đề bóp kèn đó. Bây giờ
ông chạy.
Anh tên gì tôi quên rồi.
Dạ tôi tên Bình.
Anh Bình, xe anh có camera không?
Dạ không anh, dạ không.
Nếu anh có camera đó, cảnh sát đó là hoàn toàn bậy. Nó cắt ngang đầu anh mà anh đụng một cái mà camera chụp hình á, thằng đó lãnh đủ.
Thì đó,
ok.
Thì đó.
Không phải là cảnh sát là anh muốn chạy, cơ nào anh chạy, trừ khi anh có đèn. Khi thấy cái đèn á, mình bắt buộc mình phải nhường. Chứ không phải là anh bấm còi, cái đó hoàn toàn đúng. Do đó ông cảnh sát này không ghi tích kịch. Nhưng mà chiếc xe của ông cảnh sát này có dấu hiệu gì không, hay là chiếc xe thường của ông đi làm thôi?
Chiếc xe thường thôi anh, chiếc xe pick up chắc mà không có đèn có gì trơn á, rồi đèn cái đâu ở trong á.
Cái trường hợp này á, nếu mà anh ở thành phố nào vậy?
Dạ tôi ở Hinh County là anh đã.
Ok, đường lúc mà ông cảnh sát ngừng anh đó, ok, lần sau á, để tôi nói anh nghe vậy. Nếu anh gặp trường hợp cái người lái xe pick up bình thường mà ngừng anh á, anh không cần ngừng. Anh gọi 911 ngay tại chỗ, hiểu không? Nói là tôi có một người nào ngồi trên xe pick up mà tôi hình như thấy bận đồ cảnh sát mà cắt ngang đầu xe tôi, mà khi tôi bóp kèn thì ông ta lại bắt tôi phải ngừng. cũng biết ở đây có cảnh sát thiệt hay giả, do đó yêu cầu có xe cảnh sát tới đây liền. Thì cái ông cảnh sát đó đó sẽ gặp trở ngại á, thế nào cũng bị à. Còn nếu anh á, bây giờ ví dụ anh cảm thấy là cái người đó nai khi anh, tại vì á, có nhiều người cảnh sát cứ nghĩ rằng tôi làm cảnh sát mình chạy ẩu cũng không được quyền bóp kèn, không phải chuyện vậy. Anh á, và người cảnh sát đều có cái luật ngang nhau hết, chứ không ai hơn ai hết. Ok nha, anh làm cái chuyện đó đúng, do đó cái người đó không có ghi anh ticket lại. Nhưng mà có cái, trong cái lúc đó thì chắc chắn ông không có cái sổ ticket để ghi anh, tại ông lái xe thượng đi làm hay về. Ok?
Dạ, dạ, cảm ơn anh.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi và tham gia chương trình. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ vẫn đang đến với quý thính giả trên làn sóng của đài. Số điện thoại là 817-899-4110. Chúng tôi mời nghe vị thính giả tiếp theo. Hello.
Hello. Dạ vâng.
Hello.
Dạ vâng, xin mời anh ạ.
Chào Xuân Quân Viên, xin chào anh Ẩn.
Dạ
tôi
vâng.
Tạm thời cho tôi không được nói tên.
Dạ cũng được.
Dạ mời anh ạ.
Ok, tôi có một cái điều này tôi hỏi thăm anh Ẩn tí xíu xíu. Tôi là đi bác sĩ, tôi bác sĩ chữa cái khớp tay, thì là người ta chích thuốc cho tôi xong rồi người ta không có làm gì hết, xong rồi sau đó tôi trả tiền hết copay, tôi trả tiền thừa, trả tiền thiếu gì hết ở đó, rồi xong rồi là coi như qua khoảng cỡ tháng sau là nó gửi lại cái bill để nó nói là tôi là coi như là còn thiếu nó 25 đồng tiền hẹn. Tôi không biết là cái đó là cái gì, cho nên là coi như là tôi không có trả người ta, cho nên là tôi không biết rằng cái tiền hẹn là tiền gì. Tôi hỏi anh Nặng tí xíu, anh Nặng giải quyết giùm, anh Nặng giải thích giùm.
Là nó cũng không đúng lắm, là người ta đã chích thuốc cho anh mà nó không có làm gì hết. Thì có
chích, có chích thuốc nhưng mà tôi không có hẹn, tôi không có lấy hẹn.
Ok, khoan.
Chú bình tĩnh nha, bình tĩnh.
Anh nói lại, nếu anh không có hẹn làm sao lại vào phòng bác sĩ?
Không, tôi không có hẹn là tôi không có, tôi chích thuốc là tôi chích thuốc xong rồi là tôi về thôi, tôi không có lấy hẹn nữa.
Ok. Tôi
không cần hẹn là gì
cả. Anh, một lần anh đi về anh trả cái tiền hẹn bác sĩ cô Vy Minh của anh là 25 đồng đúng không?
Đâu có đâu, tôi đi làm trả tiền cô Vy 30 đồng. Cô Vy 30 đồng.
30 đồng specialist, còn tiền 25 đồng này cũng văn phòng bác sĩ tại đó hay đây?
Ờ, cũng văn phòng tại đó luôn.
Ok, tôi như anh đó, anh đã gọi lên nói chuyện với văn phòng bác sĩ chưa?
Dạ, tôi đâu biết tiếng Mỹ đâu, nói chuyện với người ta.
Dạ không, anh đó, anh qua Mỹ lâu chưa?
Dạ, mới anh à.
Dạ, anh có con cái hay là bạn bè biết nói dạ tiếng
con
Mỹ không?
Con ở xa hết rồi. Dạ, phải nhờ bạn bây giờ để nhờ bạn hỏi thử.
Dạ, anh nhờ, cái quan trọng đó là tại vì tôi không trả lời là người ta làm đúng hay sai, tại vì trong vấn đề này có những cái mà anh, tại vì anh không hiểu tiếng Anh, do đó trong đó họ đề cái gì tôi không biết, hay là họ tính chưa đủ tiền, thì cái vấn đề đó anh cần có một người biết tiếng Anh để gọi vào bác sĩ nói chuyện.
Không, nó tính chưa đủ tiền, xong rồi nó tính thêm cho là coi như là đóng thêm gần cả 100 đồng nữa, thì tôi đóng rồi, tôi trả rồi cái tiền đó. Yeah. Nhưng mà sau đó
không, bây giờ anh á, và đồng bào ở đây một khi đi bác sĩ về mình nhớ cầm cái bill và những cái gì làm của anh ta, nếu gặp trường hợp giống như anh vậy đó thì mình có giấy tờ để mình lên đó, mình chỉ gọi điện thoại người ta sẽ giải nghĩa cho là cái gì. Khi giả nghĩa cái câu mà 25 đồng đóng cho tiền gì mà anh cảm thấy rằng anh còn thắc mắc thì gọi lại tôi. Ok?
Dạ, tôi hỏi người ta rồi, tôi hỏi người ta thì người ta nói tiền này là tiền là nó làm hẹn, mà tại mình không có lên gặp, không có lên gặp mặt nó, mà tôi không có làm hẹn với nó.
Ok, tức là anh vẫn hiểu tiếng Anh phải không?
Dạ.
Ok, nếu anh hiểu tiếng Anh đó, người ta nói hẹn.
Hiểu ít lắm, hiểu ít lắm.
Thì hỏi là hẹn lúc nào và ai hẹn, thì tôi garanti với anh á, ở đây có những cái sự mà nhiều khi á, những cô thư ký nó để làm giống như kỳ rồi á, tôi đi bác sĩ 30 đồng tôi trả tiền rồi, nó gửi tôi cái bill 30 đồng nữa, tôi quay lại tôi hỏi, tôi chỉ gửi điện thoại thôi, là họ nói là xóa đi ngay tại chỗ liền. Ở đây á, tất cả anh, tôi và tất cả đồng bào ở đây, chúng ta là người, con người, do đó có những cái lúc mà có những cái chuyện mà nó sơ xuất trong vấn đề làm việc với nhau hoặc là văn phòng bác sĩ, cái chuyện nó xảy ra thường lắm. ngay bây giờ thì anh hỏi cái tiền đó tôi không biết, tại tôi không thấy cái bill của anh. Thì quan trọng bây giờ kiếm người bạn biết nói tiếng Mỹ gọi văn phòng bác sĩ, người ta sẽ giúp đỡ trả lời. Nếu anh không có nghĩ rằng anh có hẹn mà ta trả tiền anh đó, thiếu gì cách rồi anh gọi tôi chỉ cho. Ok.
Dạ vâng. Cảm ơn anh đã gọi vào chương trình, và đến đây thì chương trình xin phép chú cũng như quý thính giả dừng lại cho phần giới thiệu thương mại. Mời chú nghỉ ngơi chút xíu, uống cốc trà chú nha.
Chết rồi.
Chắc bữa nay thì mời tiến sĩ uống cà phê đi, làm ly cà phê cho nó
tỉnh đi chứ.
Dạ.
Và dạ vâng ạ, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Bà Bảo, Như Tuyền, Thanh Hùng xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Đài 1600. Và chúng tôi xin quay trở lại phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với chú Trương Minh Ẩn trên làn sóng của Đài. Và vào phần 2 của chương trình, quý thính giả vẫn còn thời gian để mà có thể gọi vào tham gia chương trình cùng với chúng tôi. Và ngay sau đây thì bà Bảo cũng như Như Tuyền, Thanh Hùng xin được chào trở lại cùng với chú Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào cả quý vị thính giả, nhà 600 và hai cô cũng như là anh Thanh Hùng trong phần này.
Trời ơi, đông xuống công viên quá chú, phải nói thật là dài luôn chú ạ.
Dạ vâng, xin chào tiến sĩ Trương Minh Ẩn trong phần 2 này ạ. Dạ vâng, xin chào quý thính giả.
Và bây giờ thì quý thính giả cũng đã chờ chú hồi nãy giờ đó. Bây giờ mình đón điện thoại luôn chú nha.
Rồi.
Dạ vâng, alo.
Dạ, quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm chương trình cái radio bên đó, quý vị nghe bằng điện thoại thôi nhé. Rồi tiếng ồn nó vẫn bị vọng lại đó.
Alo.
Hello. Chắc là quý vị phải cúp điện thoại và quý vị gọi trở lại nha. Số điện thoại của chương trình 817-899-4110, 817-899-4110. Mời quý thính giả bắt đầu gọi vào nha. Đường dây điện thoại đã mở để quý vị có thể đặt những câu hỏi cho chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ. Hồi nãy giờ thì Tuyền thấy là nhiều vị thính giả kiên nhẫn gọi vào lắm. Nhưng mà quý vị giúp chương trình một điều, khi được nối với chương trình, quý vị vui lòng vặn nhỏ dùm cái radio bên đó và nghe bằng điện thoại thôi để tiếng vọng nó không vọng lại nha.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Như Tuyền và Bảo Bảo xin chào đón vị thính giả đang trên đường dây ạ. Alo.
Dạ vâng, vị thính giả này có thể nào đi xa cái radio để tránh tiếng vang vọng lại không ạ? À? Hello. Chị ơi, anh chị vui lòng vặn nhỏ dùm tắt dùm cái radio luôn đi nhé.
Bảo Bảo phải nói là quý vị tắt dùm cái radio đi.
Cái radio. Radio. Chứ không nó cứ la hoài. Dạ vâng, thưa quý thính giả thì không biết là vị thính giả vừa rồi là lần đầu tiên gọi vào để tham gia chương trình, cho nên là không có nghe được là nhắc nhở là đừng có mở cái radio lên nha. Hello.
Vẫn còn.
Hello. Không biết là có vị nào cố tình chọc bà Bảo với Như Tuyền, Thanh Hùng hay không đây ta. Dạ vâng, có nghe tiếng đàng hoàng đó nhưng mà lại không có tắt cái radio. Hello. Xin được chuyển đường dây cho một vị khác ạ.
Alo.
Alo.
Dạ vâng, xin chào anh ạ.
Dạ, xin chào các anh chị ở trên đài truyền thanh với là chào chú Trương Minh Ẩn.
Dạ, dạ chào.
Xin chào cho họ. Trường hợp là con có đứa con nó đã 17 tuổi thì cái cách nào để mình nhanh nhất và tốt nhất để mình làm cái bằng lái xe cho nó hả chú hả?
Thì cho nó đi học thôi.
Dạ, thì mình đăng ký học ở đâu? Giống như nếu mà okay. Người chơi 18 tuổi như tụi con hồi xưa là mua sách về tự học.
Dạ, anh ví dụ như em muốn dạy, mà dạy 17 tuổi trở xuống. Nhưng anh người nào đó cần phải học lấy cái bằng gọi là Driving Educate để cho những người đứa trẻ này, còn không thì trong trường nó có dạy đó anh. Thì anh cho vô có sai, hoặc là nếu anh muốn mà nhanh nhất á, thì ở đây có cái cô Kim mà ở Rang Prairie mà cái người Việt Nam vừa dạy rồi cho thi luôn đó.
À dạ, dạ. Cháu nhớ hôm trước chú có nói về ở Arlington hay sao chú không?
Hôm trước. Dạ, ở Ranbury, mà nằm thuộc về địa phận Sarasota. Ở chỗ đó thì nghe tôi chưa bao giờ gặp cô này, mà mấy người thi á đều đa số đậu, nhưng mà không phải là cổ cho đậu ấy đâu, nhưng mà được cái người mà đi thi mà hơi yếu đó, thấy người Việt Nam dù sao cũng đỡ hơn thấy ông Mỹ to lớn mang lon lá tùm lum đồ, hiểu không? Còn đây là một cái công ty tư nhân được BTS đồng ý cho để thi cũng như chấm điểm và cho đậu, thì nếu anh cần cái số điện thoại đó thì anh gọi điện thoại cho tôi rồi tôi thách cho.
Dạ, thưa chú. Dạ, để con liên lạc với chú, số điện thoại của chú sau. Có một câu hỏi nhỏ phụ mấy lần chú có tư vấn rồi, cho hỏi thêm chút xíu à. Là khi mà mình gắn cái dash cam trên xe đó, thì khi có accident xảy ra đó, thì mình có dùng cái clip đó để mình đưa cho cảnh sát làm report không, hay là mình
chắc chắn gửi cho, ví dụ như á, ví dụ như quý vị biết không, tùy theo nó có những cái loại dash cam, có những loại tối tân nó record vô cái phone mình. Còn đa số những cái loại này nó dùng cái microchip á, thì nó gắn vô mình. Quý vị nhớ nha, ví dụ quý vị có hỏi tôi không có quảng cáo cho hãng nào, mà tại vì tôi thấy ở nhà tôi xài mấy chiếc nó rất là dễ dàng, nhấn đề máy xe lên là tự động nó quay, rồi tắt máy xe tự động nó tắt, thành ra cũng đỡ tốn điện và cũng không phải là dặn cái gì lên hết. Chỉ có cái là quý vị khi mua cái máy này á, quý vị phải mua cái microchip. Thí dụ như quý vị muốn lớn thì 64GB, 128GB hoặc là 32GB. 32GB là thấy là vừa được rồi, thâu cũng cả ngày trời. Nhưng mà khi mình vừa bị đụng á, mà chiếc xe mình bị tai nạn đó, thì cái quý vị nếu mà cái phone á, cái máy quay phim có thể để đó, nó rất quan trọng. Cái lời nói, cái cách những cái hình ảnh di chuyển trong đó nó quan trọng. Và khi sau khi vừa đụng xong nhớ lấy cái microchip ra, đừng có để nó tiếp tục cái 3-4 ngày sau thì nó quay over làm rồi mình mất cái đó thì mình không có cho cảnh sát, hiểu không? Thí dụ như là lợi hiện trường hai bên khai, mà cái phần lợi về mình thì cảnh sát không hỏi cái đó, thôi đừng đưa. Nhưng mà thí dụ như cái báo cáo cảnh sát mà có vẻ không đúng với cái sự thật á, thì cái bằng chứng mà rõ nhất á, mà ngay cả người cảnh sát cũng không thể nào chối từ được á, là cái máy quay phim. Ok.
Dạ, rồi con hiểu rồi, con cảm ơn chú. Xin chào các anh chị trên đài nha.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi điện thoại vào tham gia chương trình. Dạ vâng, số điện thoại để quý vị tham gia chương trình là 817-899-4110. Và ngay sau đây thì Thanh Hùng và Như Tuyền Bảo xin mời vị thính giả đang trên đường dây ạ. Alo.
Hello.
Alo.
À, xin quý vị vui lòng lên tiếng dùm nha. Hello.
Alo.
Rồi, quý vị lại quên nữa rồi. Quý vị có thể gọi trở lại nha. Số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Trong lúc chờ quý thính giả thì không biết là chú có gì cập nhật với chương trình hay không chứ. Nhưng mà chú ơi, chắc là cho cháu xin lỗi chú, cháu phải đón điện thoại vậy.
Hello, dạ vâng. Hello, dạ vâng, vị thính giả này có thể nào dùng cái phone, cái điện thoại đừng có mở cái đài lên nha. Hello.
Hello.
Dạ rồi, chị dạ ơi, rồi. Đúng chị rồi, cảm ơn chị rất là nhiều nha. Dạ.
Nghe được giọng của chị rồi đó.
Mừng quá.
Dạ, chị có muốn xin số điện thoại, chị có muốn xin số điện thoại của anh Ẩn.
Dạ vâng, số điện thoại của chú Ẩn là 682 360-7250.
360-7250. Dạ rồi, dạ cảm ơn.
Dạ rồi. Chờ chú ơi, nãy giờ có xin số điện thoại của chú không? Mà cũng hơi khó khăn đó nghe chú. Mấy lần rồi mới xin được đó nha chú.
Thôi lần sau thì cho số điện thoại của Thanh Hùng với Bảo đi để đừng ganh tị nữa.
Dạ, số điện thoại của tiến sĩ mà tới mấy lần mới được, số của Thanh Hùng chắc cũng phải chục lần.
Dạ vâng, xin chào vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Dạ, phải tôi không ạ?
Dạ,
dạ đúng rồi, dạ xin chào.
Dạ, tôi tên Hoa.
Dạ vâng, xin mời ạ.
À, tôi có câu hỏi cho chú Minh Ẩn là nó như thế này. Nhà tôi có hai cái cây lớn ở phía trước đó, mà năm nào cũng phải chim, nghĩa là phải kêu người chim. Thì khi mà chim người thì luôn luôn người ta nói là người ta có bonded and insurance, nhưng mà thực sự ra mà hỏi kỹ thì người ta không có bonded and insurance là bởi vì lý do là bởi vì nếu mà lấy insurance bom dịch thì nó quá đắt, thành thử ra người ta không có khả năng người ta làm như vậy. Mà bây giờ nếu mà người ta mình dùng người ta mà có chuyện gì á thì là mình phải chịu trách nhiệm trong cái trường hợp như vậy á. Nếu mà mình kêu người ta tới mà người ta có bom dịch insurance thì nó quá đắt, nghe là nó đắt. Chủ giờ cái chủ nhà không thể nào mà afford it, không có thể nào mà nghĩa là chịu được cái giá phí nó quá cao. Mà nếu mà dùng cái người mà không có bonus insurance thì mình sợ trách nhiệm sau này lỡ có chuyện gì. Như vậy thì theo chú thì phải giải quyết như thế nào cho nó
ok. Để tôi nói nghe. Đối với tôi á, thì tại vì từ xưa giờ cây thì toàn do tôi cắt không, thành ra tôi ít có mướn ai. Và nếu mà anh có những người mà insure đó, đương nhiên không phải ai cũng mắc đâu, anh đừng có nghĩ câu đó. Tại vì họ mua insurance họ tính thêm chút xíu, chứ không phải là lúc nào cưa cây cũng sập nhà sập cửa để insurance đền, họ không có chuyện đó. Anh gọi một hãng không được, anh gọi hai hãng. Chứ đừng có nghĩ rằng, ví dụ như anh cưa cái người bình thường nó ăn 100, người kia ăn 500 là chuyện đó không có. Nó giỏi lắm là gấp đôi. Hoặc là anh mướn cái người thường 500 thì người kia giỏi lắm 700. Tại vì tiền insure đó, mỗi tháng á, họ chỉ đóng có vài trăm bạc, đâu phải là lúc nào cưa cây cũng té gãy chết đâu. Rồi, do đó anh gọi nhiều hãng. Bây giờ để tôi hỏi anh nè, hai cái cây đó nằm ở trước cửa nhà anh phải không?
Dạ. Yeah.
Nó có dính cục đèn nào không?
Không có dính cục đèn gì hết. Nhưng mà nếu mà cái giá tiền thì thường á, thì người ta khoảng một, nó trên một cái cây á là nó tính khoảng 150 tới 200 đồng. Nhưng mà nếu mà có bonus insurance, tức là cái hãng mà nó gọi là có làm, nghĩa là theo đúng pháp luật thì nó sạc tới ngàn mấy lần anh.
No, đúng anh gặp mấy người đó scam anh thôi chứ. Trim có mấy cây, nhưng mà giờ tôi hỏi lý do anh cần trim là như thế nào. Anh cho tôi biết cái cây nó quá lớn, anh muốn trim thấp lại, hay là cái cây cành cây nó nằm ở dưới rồi anh muốn trim.
Tức là mình muốn trim cái cây mà hàng năm, mỗi một năm một lần đó, là để cho nó thoáng, với lại để cho nó có cái open space, cho cái mặt trời, tia sáng mặt trời nó xuyên qua để nó...
Dạ, đối với tôi thấy những cái chuyện đó, bây giờ tôi hỏi ông anh câu nha. Anh nghe như là nếu mà năm nay anh lớn tuổi đó, thì những đối với tôi, bây giờ nó khổ cái, là những cái chuyện này á, là những chuyện đối với tôi nó quá nhỏ đi. Mà trả lời với anh á, mà anh nói rằng người kia đòi 200 tim có cây mà đòi ngàn mấy thì anh gọi nhiều hãng đi, nó có tới giá đâu tôi biết. Còn nếu quý vị nào á mà cái cây mình trồng trước nhà mà dính vô cái lằn dây điện đó thì quý vị gọi cho tụi on call, hiểu không, để nó trim. Hoặc là mình gọi CT nó ok sợi điện này có thể đứt, hoặc là anh thấy chỏi lên sợi điện đó gọi CT ngay tại chỗ thì xin. Cái chuyện đó mình không có làm được, tại vì anh mà mướn người làm lỡ đứt dây điện rồi bắt đầu xong đổ nợ. Còn bây giờ vấn đề sure, em sure nếu anh ok để tôi nói anh nghe vậy. Có những cái lần tôi mướn một cái cây nó cũng phải gì to lắm, tôi cưa cây to cưa gì tôi làm cũng được hết, nhưng mà có cái hàng xóm nó mướn thì bao nhiêu người bể lại họ làm. Tôi chưa bao giờ thấy mà ai té gãy tay gãy chân, cái chuyện đó là quá xui xẻo. Nếu nhưng mà nên nhớ kỹ rằng thí dụ như họ thưa anh thì anh có, thí dụ như họ té tật cái gì đó trong cái sân anh thì anh có cái sân của nhà, anh hiểu không? Rồi á anh, nhưng mà anh phải check lại cái policy chứ đừng nghe tôi nói cái ông ẩn nói bữa đó sao bây giờ anh sân không đền. Mỗi cái policy anh mua nhà nó khác nhau, ok không? Thì bây giờ trên đất Mỹ tiền nào của nấy, nhưng mà tôi guarantee anh gọi bao nhiêu người, không phải cái người nào mà có insure cứ ngồi chờ người ta, mắc quá ít người ta làm lắm. Có những cái hãng cái giá nó rất là được, good lắm, không có giỏi lắm, lên chừng 200 đồng bạc hơn những chỗ kia thôi. Chứ đừng có nói giữa 100 mấy lên ngàn mấy thì đừng làm, ok?
Dạ. Yeah. Vậy bây giờ sẵn đây, chú Ẩn, hồi nãy tôi có nghe trên điện thoại với một người gọi vào trước đó, thì có phải cái số của chú là 682-360-7250 không chú Ẩn?
Dạ đúng, nhưng mà gọi tôi mà hy vọng rằng nói chuyện thẳng với tôi thì ít khi lắm. Do đó để tên lại rồi tôi trả lời từ từ, tại vì tôi vẫn còn rất nhiều ngày hôm qua xong tôi trả lời 32 cú điện thoại trong vòng 3 tiếng hồ. Ok.
Dạ thì tôi ý thức được rằng là chú chắc là phải bận lắm.
Quá bận.
Dạ. Thành ý là cảm ơn chú rất nhiều.
Dạ, cái bận của tôi là một lẽ, nhưng mà cái giúp đỡ đồng bào thì tôi đã nguyện là tôi sẽ giúp đỡ đồng bào. Tôi hy vọng rằng đó là còn hơi thở với lần sau mà như Tuyền với Bảo, ví dụ giờ mà break của cái thứ năm nó cho chú nghỉ lâu lâu chút nha, để chú ngủ. Dạ thôi, cảm ơn anh. Anh check đi thế nào, có những cái hãng nó vừa giá được không cái nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chú đã gọi vào chương trình nhé. Chúng ta chắc còn khoảng 5 phút nữa cho chương trình. Quý thính giả có những câu hỏi nào thì cứ mau mau gọi vào nha, trước khi chúng ta hết giờ. Xin nhắc lại số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Chú ơi, trong lúc chờ quý thính giả, chú có cập nhật
quá
gì
nhiều,
không?
Quá nhiều. Bây giờ chú đừng chờ đây. Ok, bây giờ cái thứ nhất, 15 phút trước khi chú nói chuyện đài đấy, chú có người tới nhà chú nói cho chú biết, mà cái chuyện này chuyện chú đã biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà người ta lợi, người ta vừa muốn thưa mà người ta muốn giấu tên. Đó là những cái chỗ mà home care, như những cái chỗ housing. Cái home care đó thì lợi suối người ta, bây giờ cứ làm đi, làm cho má chị đi rồi chị lợi hay không lợi thì một lần, ví dụ như mà tụi tôi trên Mỹ nó xuống inspect, nếu không có đó thì cứ nói đi chợ. Thành ra đây là những cái gian lận mà tôi đã từng làm bao nhiêu năm nay rồi. Trước khi mà tôi ra ranh thị trưởng đây thì những cái chuyện này đối với tôi không có gì xa lạ cả. Nhưng mà cái câu quan trọng á, rồi bây giờ cái thứ hai nữa là đối với về housing á, thì con cái nó nuôi cha mẹ trong nhà. Thì ngay cả những người mà housing á, làm dính dáng cho housing đây lợi suối, nói tại sao bà không apply section A đi, lấy cái nhà đó cho mướn lấy tiền để xài. Rồi về ở con đâu ai biết, đâu ai khám đâu mà sợ. Thì ở đây chú muốn nhắc nhở rằng quý vị đã làm những cái chuyện đây có tiền thì quý vị làm ơn nhớ tài đức và thời, trong đó làm gì phải có đạo đức. Tiền thật sự ra chẳng hạn như có những người mà home care đó, lợi cái kêu nào là therapy cái chân, cái đem lợi làm là tính 250 đồng. Mấy chuyện đó chú biết hết, nhưng mà nhớ kỹ rằng quý vị biết quý vị có lấy thêm được 250 triệu đồng, quý vị lấy thêm bao nhiêu một phần tiền trong đó để chi có tiền hơn. Nhưng mà đây là những cái tiền mà nó không có đạo đức lắm, tại vì anh em những người đi làm như chúng tôi đó ai cũng phải đóng thuế để trả vô đó, chứ không phải đất Mỹ có cái máy in tiền. Thì những người này á, tôi còn một đống danh sách đường thưa tôi, nhưng mà người Việt Nam hở hở thưa cái là bắt đầu nói tôi không muốn ra mặt, tôi không muốn ra tên. Thành ra chú cũng chỉ nghe để đây, và cái nào quá đáng thì chú sẽ gọi thành phố đó hoặc là cơ quan của liên bang và tiểu bang, chú sẽ giúp điều tra. Đối với chú đã nghỉ ngành cảnh sát, nhưng mà chú vẫn còn rất là power để chú tiếp tục giúp đỡ cho những cơ quan này để đưa những người này ra tòa. Nếu mà quý vị làm ăn, tôi cần khuyên có cái đạo đức chút xíu. Ok nha, không có tiền nào từ trên trời rớt xuống, ai người ta người đi làm cực khổ phải đóng thuế.
Dạ.
Rồi để cho những cái phần mà hưởng những cái mà nó không xứng đáng để hưởng, và những cái mà mình không làm cực khổ để mình được hưởng cái tiền đó. Do đó dạ, quý vị nên cẩn thận, đi đêm có ngày gặp ma.
Dạ,
okay.
Đúng rồi đó chứ. Cảm ơn chú đã cảnh báo với lại mọi người. Và dạ, bây giờ thì chú ơi,
chú còn
có một
nhiều lắm.
Chú còn dạ, nhiều lắm, nhưng mà lỡ giữ trên đường dây điện thoại một vị nữa thôi thì
rồi,
mình
đón
chứ nha.
Dạ.
Hello.
Hello.
Dạ chào chị.
Lỗi phải cô không?
Dạ đúng rồi, cô
dạ,
là
đúng
cô cuối cùng đó.
Cô tên Phụng ở du lịch, cô muốn hỏi thăm chú Minh Ẵng là bây giờ ở nhà trước nhà có hai cái cây, bây giờ mình muốn cắt thì mình có phải xin phép ở thành phố không chưa?
Ok. Tại vì mỗi thành phố nó có, ví dụ như cái thành phố đó nó có gọi là tree ordinance, tức là cái luật lệ về cây á, thì yeah, mình phải xin phép. Cái quan trọng lên hỏi họ cho chắc ăn. Tại vì yeah, có yeah, những cái thành phố á, nó yêu cầu trong nhà chị phải có bao nhiêu cái cây. Và có yeah, những cái thành phố có những cái cây nó thiệt cổ á, nó nằm gọi là tree ordinance á, tức là cái luật lệ về cây á, nó muốn giữ những cái cây đó. Và một lần quý vị cắt, quý vị phải xin phép. Thành phố của tôi thì không có tree ordinance, mà hình như là chúng tôi cũng sau này định làm là tại thành phố có một số cây nó rất là trên 100 năm, thành ra tụi này cũng không muốn cắt. do đó muốn giữ lại, do đó chúng tôi sẽ làm luật lệ mới. Nhưng mà hiện tại ở ULS có hay không thì tôi, mấy chuyện nó quá nhỏ tôi không biết. Chị nên gọi trên ULS á, ở chỗ mà planning, zoning hoặc là code enforcement á, để hỏi coi là tôi có cây trước tôi muốn cắt ở đây có tree ordinance hay không. Ordinance tức là cái luật lệ của thành phố. Ok nha, đừng có để cắt xong người ta lại phạt mình nặng lắm. Ok.
Dạ dạ, cảm ơn. Dạ cảm ơn. Bye bye cô chú.
Rồi bye.
Dạ. Làm đài. Dạ dạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn chị đã gọi điện vào tham gia vào chương trình.
Dạ dạ. Bye.
Dạ, cảm ơn chị. Tiếc quá, bây giờ thì đã hết giờ cho chương trình rồi. Chú ơi, hay là chú dành 2 phút chót đi cho chú cập nhật nha.
À, có một cái là hôm qua có một cái người mua căn nhà 130.000, đưa tiền mặt xong. Thì người chủ nói câu là cái nhà này á, tôi chưa thể sang tên là tại vì á, cái nhà tôi cúp trước mua của người khác, người ta chưa ra title thì làm sao tôi có để bán cho quý vị. Để tôi nói quý vị nghe, sở dĩ mình có những anh em làm vấn đề địa ốc á, là để giúp đỡ quý vị. Quý vị mua căn nhà nào mà bỏ một số tiền lớn vậy, quý vị cần phải có cái title company để người ta coi cái title đó từ xưa tới giờ, hồi đời Đệ Nhị Thế Chiến, từ lúc thành lập Mỹ tới giờ, họ có dính dáng vô trong vấn đề gì không. Do đó mình mới có cái title company để họ bảo vệ mình, lỡ mà có bị á, cái insure của họ là họ sẽ đền số tiền đó cho mình. Còn trong trường hợp quý vị á, mà mua nhà mà quý vị chưa có thấy giấy ký đặt bút ký là đây căn nhà tôi mà quý vị đã trao tiền hết, thì cái chuyện đó quý vị đừng làm. Quý vị nhớ kỹ, tin tưởng người Việt Nam là một phần, nhưng mà không phải là tất cả người Việt Nam hay là người Mỹ, người Tây, người Tàu, người nào cái lòng cũng là trong sạch hết đâu. Có những người bạn rất là thân với mình từ xưa đến giờ chưa bao giờ phản bội, chưa bao giờ nói láo. Nhưng một khi có những hoàn cảnh sau lưng, chẳng hạn cờ bạc, thiếu nợ hay là chơi số đề, football gì á, thì bắt đầu người bạn đó không còn là bạn chúng ta nữa. Do đó quý vị mua, bất bán bất cứ một cái gì đó, quý vị có những cái anh em, chẳng hạn như nhà cửa thì có anh em địa ốc, tốn thêm có chút xíu tiền nữa mà quý vị an toàn mà ngủ yên. Còn nếu mà bán, từ con cái nó bán cho mình, lỡ nó có giật mình không đau. Còn người dân á, mà lỡ mà ví dụ 130.000 mà nữa, bây giờ nói câu là cái title nhà bên kia chưa sang tôi, là làm sao tôi sang cho ông. Nói câu đó là không được, tôi đã chỉ vị này như thế nào và tôi hứa là cái chuyện này tôi có thể làm để đưa ra ánh sáng rất là dễ dàng, không có gì hết. Nhưng mà khuyên quý vị làm ơn có nghe đài tôi, những gì tôi nói đó là chuyện thiệt chứ không có đặt chuyện để nói cho đồng bào nghe vui lỗ tai đâu. Ok nha, thôi hôm nay thì cảm ơn Thanh Hùng, Như Tuyền cũng như Bảo Bảo. Và chào tất cả quý vị. Không ngờ cái ngày thứ năm nó đến quá nhanh. Nãy giờ chú cũng khi trước đó tiếng đồng hồ chú mới nói chích rồi, bữa nay thứ năm. Ok nha, chào
vậy,
tất cả các
dạ, cô. Nghe dạ, là biết là chú đang níu kéo thời gian dữ lắm đó, không muốn thời gian trôi qua đúng như nó muốn trôi phải không chứ? À, vâng, cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình. Và không quên mời quý thính giả đón nghe cũng như tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với thị trưởng của thành phố Hoa Tầm City là chú Trương Minh Ẩn vào thứ năm tuần tới quý vị nha, cũng trên làn sóng 16.00 AM từ 2 giờ cho đến 2:55. Và mến chúc chú có một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui.
Dạ vâng, mến chúc anh tiến sĩ Trương Minh Ẩn một buổi chiều thứ năm thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui ạ. Vâng, xin chào quý thính giả.
Dạ, cảm ơn tất cả quý vị.
Dạ vâng, chào tạm biệt chú.